Yeah,
Yeah.
nice. I just wanted to share something very short, what the Lord encouraged me this week.
À, tôi muốn chia sẻ một một đoạn ngắn thôi những điều mà Chúa đã khích lệ tôi ở trong tuần này.
And this is on the overcomer to be close, to be close to the Lord.
Làm thế nào để trở thành những người đắc thắng và trở nên gần gũi với Chúa hơn?
You know, to be like a friend of God.
Trở thành một người bạn của Đức Chúa Trời.
So something very special in the Bible, it says Abraham was a friend of God.
Có một điều đặc biệt ở trong Kinh Thánh nói rằng Abraham là bạn của Đức Chúa Trời.
And God actually promised Abraham a big inheritance as he's his friend. If you're God's friend, he gives him a huge inheritance.
Vì Abraham là bạn của Đức Chúa Trời nên Ngài hứa cho ông có một 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 hậu tự, một sự thừa kế rất là lớn.
And this is somehow good, you know, to, yeah, if somebody asks you, are you a friend of God?
Và nếu có ai hỏi anh em rằng anh em có phải là bạn của Đức Chúa Trời không?
What would you say?
Vậy thì anh em trả lời sao? Bình em trả lời sao?
Not
Maybe we can read John 15.
Em có thể đọc ở trong văn đoạn 15.
Actually, it's verse 14, but maybe we can read 12 to 15. So John 15, 12 to 15.
Anh em mà em đọc trong gian đoạn 15 từ câu 12 đến câu 15.
Câu 12, điều răn của ta đây này, các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi.
Amen. Câu 13, chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Amen.
Câu 14, ví thử, các ngươi làm theo điều ta dạy thì các ngươi là bạn hữu ta. Amen.
Amen.
Yeah.
Ta
Says
chẳng
you.
We have one last verse.
One last 15, right? Okay.
Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm, nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Amen.
Amen. Says, you are my friends if you do what I tell you.
Amen. Câu 14 đó là các ngươi là bạn hữu ta nếu các ngươi làm theo điều ta dạy.
This verse touched me somehow.
Câu kinh thánh này đã đụng chạm tôi.
Know, there are a lot of God's people.
Dân của Chúa thì rất là đông.
There are many people that believe in the Lord Jesus and many people that pray.
Có rất là nhiều người tin vào danh của Chúa Giêsu và cũng có rất là nhiều người biết cầu nguyện.
In Germany, there also we know quite some people that are in local churches that are very, seem to be very serious, spending a lot of time with the Bible and speaking about God.
Chúng tôi cũng biết rất là nhiều người tin Chúa và những cơ đốc nhân của các hội thánh địa phương, họ rất là nghiêm túc, có vẻ rất là nghiêm túc ở trong sự đọc kinh thánh và nói về Chúa.
But then, often, I wonder why they are against the royal priesthood and to worship their father.
Nhưng mà tôi thắc mắc là tại sao họ lại chống lại việc thực hành chức tế lễ để mà phục vụ Đức Chúa Trời.
And I think sometimes the Lord shows us something new or something what we should do.
Tôi nghĩ rằng đôi khi Chúa ban cho chúng ta một khải thị mới về một điều gì chúng ta nên làm.
And the Lord wants to see that we live by faith. Even though we don't know this maybe, but if the Lord shows you something new, it's so good to believe the Lord and go the new way.
Tôi nghĩ rằng Chúa muốn biết chúng ta có phải thực sự là sống bằng đức tin hay không. Bởi vì khi mà Chúa bày tỏ cho chúng ta một điều gì đó mới, chúng ta có dám hoàn toàn bước đi cái con đường mới đó bằng đức tin hay không.
He says, I have not called you slaves because the slave doesn't know what is the plan of his master.
Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa vì đầy tớ không biết điều chủ mình làm.
But I have called you friends.
Nhưng ta gọi các ngươi là bạn.
Because I want to tell or I tell I told you everything I learned from my father.
Vì ta muốn tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Amen.
And I think this is very special.
Tôi thấy đây là một điều rất là đặc biệt.
To be people that really receive from the Lord what he wants to do.
Khi mà con người chúng ta có thể nhận lãnh từ Đức Chúa Trời và biết được cái điều mà Ngài muốn làm.
I think a lot of Christians, they pray for their personal things. They pray if they are in danger, they pray.
Tôi nghĩ rằng có rất là nhiều cơ đốc nhân nhưng mà họ cầu nguyện cho cái điều cá nhân của họ. Ví dụ như trong sự nguy khốn thì họ cầu nguyện.
And this is very good. You know, the Psalms are full of this, that somebody's in danger and he cries out to the Lord. It's good to do this. And the Lord answers and helps and does a big salvation.
Nhưng điều đó là điều tốt. Bởi vì ở trong Thi Thiên có rất là nhiều đoạn nói về điều này. Những người ở trong cơn nguy khốn, ở trong sự khốn khó, họ kêu cầu trên danh Chúa và họ được Chúa đáp lời. Và đó là một sự giải cứu rất là tuyệt vời.
But it's a difference if you just have a big problem or something in your life, an issue, and you give it to the Lord. It's good.
Nhưng mà anh em biết có một sự khác biệt. Cho dù đó là một điều tốt, là anh em nhờ cậy Chúa và biết kêu cầu nhờ cậy Chúa trong sự hoạn nạn của mình.
But on the other side, if you start to take some time to pray for God's plan and God's purpose.
Nhưng mà hơn thế nữa, hơn cái việc chúng ta nhờ cậy Chúa trong sự khó khăn, thì anh em có dành thời gian để mà cầu nguyện cho kế hoạch, cho chương trình của Chúa hay không?
That the Father gets his fruit.
Để mà Chúa có thể đạt được cái kết quả của mình.
Maybe you can also read verse 16.
Anh em có thể đọc tiếp câu số 16 ở trong đoạn này. Ô Chúa Giêsu.
Câu 16, ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn, lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin cha thì Ngài ban cho. Amen.
Amen. Yeah. It's good. The Lord shows us, right?
Yeah. Thật tốt là Chúa đã bày tỏ điều này cho chúng ta.
And the whole chapter actually speaks about the Father being the vineyard gardener.
Trong cả đoạn này nói về việc Đức Chúa Trời là chủ của một vườn nho.
You know, do you have vineyards in Vietnam?
Anh em ở Việt Nam mình có cái vườn nho, có trồng nho, có vườn nho nào không?
No.
Okay. Well, one brother, a good friend in the church, his family has a big vineyard.
Có một anh em ở trong hội thánh ở đây, gia đình anh ấy có trồng một cái vườn nho lớn.
And he says if you build a vineyard in Germany, you have to put walls. It's always on the hill in Germany, not in the flat. So you have to put walls.
Ở ở đất thì người ta trồng vườn nho không có phải là ở trên đất bằng mà là ở trên một kiểu sườn đồi, và họ phải xây tường rất là tường ở xung quanh vườn nho đó.
It's a lot of you work, and then it needs 3 years work before you can have fruits.
Và cái vườn nho đó còn phải trồng đến đến còn phải chăm sóc trồng đến 3 năm trước khi mà nó có thể cho trái.
Do you think somebody would work for 3 years just to have a nice flower?
Anh em có nghĩ rằng người nào mà chăm sóc một cái vườn nho 3 năm liền mà chỉ mong là nó chỉ kết được những bông hoa đẹp thôi không?
The Lord Jesus says, I am the true vine, but my Father is the gardener from the vine.
Chú nói là ta là gốc nho, nhưng mà cha của ngài là chủ vườn nho đó.
So the Father, after investing so much energy, he wants some fruit, right?
Vậy thì Đức Chúa Trời Cha, sau khi mà ngài đã chăm sóc vườn nho này rất là kỹ càng rồi, thì Đức Chúa Trời mong đợi kết quả.
He not invested 3 years, he invested so much time and effort, and now he would love to have some fruit.
Ngài đã đầu tư thời gian, công sức và rất là nhiều điều vào trong vườn nho này, và bây giờ Chúa muốn kết quả.
And this is something, you know, if we hear the Lord Jesus saying this and we do what he says, you are my friends.
Vậy thì anh em nghe lời của Đức Chúa Giêsu phán và làm theo thì anh em là bạn của Chúa.
Meaning it's so good, you know, not to only pray for our own things, but to, you know, if you come together to pray for God's fruit.
Việc anh em mình cầu nguyện cho nan đề của bản thân là tốt, nhưng mà tốt hơn nữa, anh em khi mà đến với nhau, anh em có thể cầu nguyện cho việc kết trái của Đức Chúa Trời,
To pray for God's kingdom.
để cầu nguyện cho vương quốc của Chúa.
To pray for God's house, his church that is being built.
Cầu nguyện cho nhà của Chúa, cho hội thánh của Ngài để được xây dựng.
To have such a desire, Lord. I see you have a problem because your house is not probably among Christians. I want your house to be built.
Anh em hãy cầu nguyện là Chúa ơi, con biết nan đề rằng nhà của Chúa là ở giữa vòng cơ đốc nhân là chưa có, con muốn Chúa xoay xin hãy xây dựng nhà của Ngài.
This is I can't express it so strong.
Tôi không biết mà phải diễn tả điều này như thế nào.
This week, every morning when I woke up, I took some time to go outside and walk and speak to the Lord Jesus.
Nhưng mà trong thời gian qua, mỗi sáng thức dậy thì tôi dành thời gian để đi ra ngoài, để đi bộ và thưa chuyện cùng với Chúa.
I said, Lord, I want to hear what you tell me.
Tôi nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con muốn nghe được Chúa muốn phán gì với con.
I want to, not be disobedient, but give me an obedient heart.
Con muốn vâng phục, con muốn vâng theo lời của Ngài.
I said, Lord, thank you. You have chosen me.
Tôi nói rằng cảm ơn Chúa đã lựa chọn tôi.
You say we are called your friends.
Và Ngài cũng nói rằng chúng con là bạn của Ngài.
Make us really to your good friends.
Làm chúng con trở thành những người bạn thật sự của Chúa.
That you can tell us what you're doing, you know.
Để mà Chúa có thể bày tỏ mọi điều mà Ngài đang làm cho chúng con.
In Vietnam, there are many believers, many children of God.
Ở Việt Nam cũng vậy, có rất là nhiều người tin Chúa, có rất là nhiều con cái của Đức Chúa Trời.
But today, how many are his friends where he shows what is his next step in his kingdom?
Nhưng mà có bao nhiêu người thực sự là bạn của Ngài để mà Chúa có thể bày tỏ mọi điều trong trong kế hoạch của Ngài, chương trình của Ngài.
But he wants us to be his friends that he can show us.
Ngài muốn chúng ta là những người bạn mà Chúa có thể bày tỏ hết mọi điều mà Ngài đang làm.
So the only question is, do we want?
Vậy thì cái câu hỏi thuộc về anh em chúng ta, chúng ta muốn điều gì?
Yeah.